Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 4 năm 2025, thứ tư tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 26 câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần thánh thường được gọi là thứ tư của Giuđa, bởi vì phụng vụ hôm nay cho chúng ta nghe về khoảnh khắc quyết định phản bội của ông. Giuđa đi gặp các thượng tế và nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" 30 đồng bạc, một cái giá quá rẻ mạt để đổi lấy một tình thầy trò. Một cái bắt tay, một cái nhìn, một bàn tay từng chấm cùng đĩa bánh. Thế nhưng, điều làm chúng ta nhói lòng hơn không chỉ là con số 30, mà là thái độ giả dối mà Giuđa vẫn giữ đến cùng. Khi Chúa Giêsu nói, một người trong anh em sẽ nộp thầy, thì từng người với tâm hồn xao xuyến, lần lượt hỏi: "Chẳng lẽ con sao?" Và Giuđa, người biết rõ mình là kẻ phản bội, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Câu hỏi đó như một lưỡi dao xoáy vào trái tim Chúa. Người không công khai vạch mặt Giuđa, nhưng chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Chính anh nói đó." Câu trả lời không nhằm kết tội, mà để đánh thức. Nhưng đáng tiếc, Giuđa vẫn im lặng trong bóng tối lòng mình. Đức Benedicto thứ 16 đã viết: "Giuđa đã chọn cái chết không phải vì Chúa kết án ông, mà vì ông không để Chúa tha thứ." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay như một tấm gương soi lòng mỗi chúng ta. "Chẳng lẽ con sao?" Đó không chỉ là câu hỏi của các tông đồ, mà phải là câu hỏi của chính chúng ta hôm nay. Có khi nào ta phản bội Chúa bằng chính những lựa chọn âm thầm, toan tính, dửng dưng trước thập giá? Có khi nào ta chấm chung bàn tiệc lời Chúa, chung đĩa thánh thể, nhưng lại mang lòng hai mặt, vắng sự thật? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1851 dạy rằng, trong cuộc khổ nạn, tội lỗi tỏ ra khủng khiếp nhất qua việc phản bội của Giuđa, một môn đệ được tuyển chọn nhưng đã tự nguyện sa ngã. Thật vậy, tội lớn nhất không phải là sa ngã, mà là không để cho lòng thương xót của Thiên Chúa nâng dậy. Giuđa đã có cơ hội quay lại, Chúa đã nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng. Chúa đã trao cho ông miếng bánh, nhưng ông từ chối cánh tay cứu độ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể yếu đuối, có thể sa ngã, nhưng đừng làm như Giuđa. Hãy can đảm để cho Chúa nhìn thấy lòng mình thật sự. Hãy để câu hỏi, chẳng lẽ con sao, trở thành khởi đầu của sự trở về. Tuần Thánh là thời gian để nhìn thẳng vào lòng mình và trả lời thật với Chúa. Vâng, con yếu đuối, nhưng con muốn quay về. Nếu bạn dám nói điều ấy, thì Thiên Chúa sẽ mở rộng vòng tay và ôm lấy bạn bằng lòng thương xót. Chúa Giêsu biết hết và vẫn yêu hết. Lạy Chúa Giêsu, khi con hỏi, chẳng lẽ con sao? Chúa không kết án, nhưng chờ con quay về. Xin cho con biết thành thật trước mặt Chúa, biết trở lại từ chỗ ngã, và dám tin vào lòng thương xót của người. Đừng để con ra đi trong bóng tối, nhưng xin cho con được ở lại trong ánh mắt yêu thương của Chúa. Amen.